This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính bé quan Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam nay khỏe không?
À vâng, cảm ơn Hoàng Tính nhận được câu hỏi thăm của một tuần rất là vui. Rất là cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý vị.
Dạ vâng.
Thật là công chuyện hôm nay bên này cục Cali rất là tốt.
Dạ vâng. Như vậy là thưa quý vị khán giả cũng như là thưa anh người Việt hải ngoại, của chúng ta cũng đã bắt đầu đã bước qua cái đầu tháng 3 nha. Đầu tháng 3 của năm 2023 là một cái thời điểm để chúng ta có thể chúng ta nhớ lại cái lần mà người ta kêu mà theo cái danh từ Cộng sản là Quân ủy Trung ương của Cộng sản Bắc Việt cũng đã quyết định mở một cái cuộc tổng tấn công trong ngày 10 tháng 3 của năm 1975 tại Buôn Mê Thuột, thủ phủ cao nguyên trung phần của Việt Nam Cộng Hòa của năm 1975. Là người có mặt tại chỗ vào cái giờ ngày đầu tiên của cái trận chiến, thì ngày hôm nay anh Nam anh có thể tường trình về cái nguyên nhân, cái diễn tiến cũng như là cái hậu quả của cái trận chiến với những cái yếu tố khách quan, yếu tố trung thực nhất sau 47 năm chúng ta đã mất miền Nam, khởi đi từ cái trận đánh Buôn Mê Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 không thưa anh?
À vâng, dạ thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả nghe đài. Chúng ta hôm nay là ngày 7 tháng 3, còn 3 ngày nữa là ngày 10 tháng 3, tức là cái ngày khởi trận Buôn Mê Thuột. Và từ đó thì dẫn đến 55 ngày sau, tức là cái chiến dịch gọi là Hồ Chí Minh, và chúng ta mất miền Nam, mất sụp đổ Sài Gòn. Đây là cái trận chiến mà nếu mà tôi muốn nói trình bày với anh Hoàng Tín thì không phải 15 phút, mà phải cho tôi khoảng 15 giờ. Vì đây là một cái trận chiến mà nó quyết định cả miền Nam. Tuy nhiên chúng ta không có nhiều thì chúng tôi sẽ chỉ nói những cái điểm thật là cụ thể và cần thiết nhất. Và đây là những cái điểm thật. Vì sao? Vì tôi đã có mặt ở trên cái mặt trận 30 Pleiku từ ngày 13 tháng từ ngày 13 tháng 3 với là Liên đoàn 7 Việt Nam Quân của ông đại tá Nguyễn Kim Tây. Thành thứ từ khi lúc mà bước lên trên cung Pleiku ngày 13 tháng 3 thì tôi nên hôm nay là 47 năm tôi có thể nói cái nguyên nhân là thế này. Thứ nhất là đứng về mặt chính trị, tức là phía tổng quân ủy ở ngoài Bắc, và có một lực lượng nữa đó là nước Tàu, thì người ta đã thử sức với Mỹ. Là Tàu đấy thử sức với Mỹ trong trận Hoàng Sa là cái ngày 19 tháng Giêng 74. Thì chắc chắn một điều là hải quân Mỹ không can thiệp vô cái vùng biển Đông nữa. Có nghĩa là lực lượng Mỹ đã quay mặt về phía của địa Trung Hải, là phía của bên Trung Đông. Đó là về phía Tàu đã kiểm chứng với là phía Bắc Kinh. Nhưng mà Hà Nội vẫn chưa chắc, muốn thử thêm một lần nữa qua cái sự kiện ngày 20 tháng 12 năm 1974, tức là cuối năm 74, là đánh Phước Long, là cái tỉnh đầu tiên mà miền Nam bị mất. Thì cho đến đầu tháng Giêng, coi như ngày 6 tháng Giêng, nếu tôi nhớ không lầm, thì coi như mặt trận Phước Long không có thể, coi như thất thủ. Và đó là cái tỉnh đầu tiên mà của miền Nam sau Hiệp định Ba Lê đã bị mất vào tay của quân đội Cộng sản. Thì với cái trận Phước Long, thì như vậy thì Hà Nội, Bộ Tổng quân ủy đã chắc chắn một điều là Mỹ không can thiệp ở lại Việt Nam. Cho nên từ tháng Giêng năm 1975, sau trận Phước Long, làm cầu chứng là Mỹ không cờ đảng can thiệp, thì phía Hà Nội Bộ Tổng Cung ủy là Bộ Chính trị đã quyết định tiến hành cái kế hoạch gọi là 275, tức là tháng 2 75. Thật sự ra cái điều này nó đã được ngoài Bắc nó chuẩn bị từ sau khi ký kết hiệp định Ba Lê là ngày 27 tháng Giêng 73, tức là nó đã có 2 năm hơn để nó chuẩn bị cái kế hoạch này, chứ không phải đợi đến tháng Giêng tháng 12 74 hoặc tháng Giêng 75. Nhưng mà để bắn cái phát pháo khởi động cho chiến dịch 275 là đó là ngày tháng Giêng năm 1975. Thì trong cái chiến dịch này được đúc kết bởi một câu nói mà cái này có ghi ở sử sách là Phạm Văn Đồng lúc ấy là thủ tướng của ngoại Bắc đã có một cái câu rất đắc chí: bây giờ là cho kéo, Mỹ nó cũng không trở lại Việt Nam nữa. Đấy, đó là lời của Phạm Văn Đồng. Và đứng về mặt vũ khí thì hỏi Văn Tiến Dũng. Văn Tiến Dũng hỏi vào ở trong miền Nam: thế bây giờ mới khởi động chiến dịch thì mình có đủ đạn để đánh không? Thì cái viên tướng ở cái vùng Phước Long ngày trước 74 và vùng 30 thuộc của tháng 3 75 tuyên bố rằng bây giờ có đủ đạn để bắn cho ba đời Ngụy. Nghĩa là đứng về mặt quân sự, đứng về mặt chính trị, người ta rất là bảo đảm. Cho nên đã phái cái viên tổng tham mưu trưởng, tức là lúc ấy là Văn Tiến Dũng, vào miền Nam. Vào miền Nam và ngày 10 tháng 3 thì nổ súng ở Ban Mê Thuộc. Nổ súng ở Ban Mê Thuộc, người phía bên Cộng sản dùng một quân đoàn, gồm có các sư đoàn 324, 324B, 320, 308, 316 và các cái sư đoàn 341 tổng tư bị. Như vậy thì theo như quý vị đã thấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, người ta dùng 6 sư đoàn. Tại tất nhiên khi mà nói như thế này là không phải là người ta dùng 6 sư đoàn người ta đánh vào một lần, nhưng người ta tổ chức cái sự tấn công của cái kế hoạch 275 trong cái mục tiêu là một quân đoàn gồm có 6 sư đoàn, và thật ra rồi nó chỉ cần 2 sư đoàn, đó là 320 và F-10. Quý vị lưu ý với chúng tôi một điều: khi nào nghe các cái danh hiệu sư đoàn 3 con số như 324, 324B, 320, v.v. thì đó là những sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Còn khi nào mà nghe những cái sư đoàn chỉ có một số, thì số 5, số 7, số 9, đó là những cái sư đoàn thuộc về lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nói như thế là đứng về mặt tổ chức, chứ thực tế cũng là lính ở ngoài Bắc, và cán bộ thì cũng là từ ngoài Bắc mà thôi. Cho nên là đêm mùng 9 dạng mùng 10 là khởi động đánh Ban Mê Thuộc, gồm có 2 sư đoàn 320, 316, tăng cường thêm sư đoàn 341 làm tổng trừ bị và có F-10 làm mũi nhọn. Ngoài ra có một cái sư đoàn ở bên Lào về, nghĩa là đánh mặt trận Tây Nguyên không thôi, là có đến cả 767 sư đoàn. Thì bây giờ khi mà đánh vô như mặt Ban Mê Thuộc thì người ta tính rằng với là một cái quân đoàn đó là khoảng 25.000 người. Thì bây giờ ở trong Ban Mê Thuộc có bao nhiêu? Thì có được khoảng 1.200 lính. Đó là hậu cứ của sư đoàn 23 bộ binh, liên đoàn 22 biệt động quân và tiểu khu Đắk Lắk. Như vậy quý vị sẽ thấy một cách rất rộng cụ thể, đánh vào Ban Mê Thuộc trong ngày 10 tháng 3 là lực lượng của một quân đoàn gồm có 4 sư đoàn và tổng số là 25.000 lính, và phía bên Ban Mê Thuộc, ở trong Ban Mê Thuộc là có 1.200 lính. Như vậy là gần 20 đánh 1. Vâng, thưa với quý vị, 20 đánh 1 thì không có cách gì mà để đánh được hết. Ngoài ra thì có thêm một điều như thế này nữa, mà điều này sau khi chiến tranh chấm dứt 47 năm sau thì chúng ta có thể nói một cách rất là cụ thể. Đây là cái mặt trận Tây Nguyên bằng tiên dũng phía ngoài Bắc ước tính là 1 tuần. Đánh là từ tháng 3, đầu tháng 3 cho đến giữa tháng 3 thì 1 tuần thì thanh toán xong cái mặt trận 30 thuộc. Và đánh chiếm miền Nam phải mất 1 năm, là phải đến năm 76 mới đánh chiếm miền Nam được. Cái điều này tại vì sao vậy? Tại vì năm 76 sẽ có cái fiscal year, tức là năm tài khoá người Mỹ sẽ, mà người phía Bắc Việt qua nhiều đường mối, nhất là qua đường nhiều mối của Trung Cộng, mà người Mỹ đã xác nhận là người ta không trở lại Việt Nam, có nghĩa là năm tài khoá năm 75-76 là không có một đồng nào trong quân Việt, kể cả kinh Việt nữa. Cái điều này nó đã được hiện thực trong ngày 14 tháng 4 năm 1975 với cái nhân sự mà hôm nay đang có mặt. Đấy là lúc ấy là thượng nghị sĩ Joe Biden của tiểu bang ngoại giao của Thượng viện đã quyết định không có một đồng nào cho Việt Nam, quân Việt lẫn kinh Việt. Cái điều này Cộng sản Bắc Việt nó đã biết một cách chắc chắn, cho nên nó tính rằng đánh từ tháng 3 75 qua đến 76 là miền Nam sụp đổ. Mà điều này là thực tế, vì qua đến 76 thì nước Việt Nam, miền Nam không còn kinh Việt lẫn quân Việt. Thì trở lại vụ 30 thuộc để đánh như thế, thì thưa với quý vị, tôi có mặt ở trên đó và phía Việt Nam Cộng Hòa đã có một phản ứng. Đấy là ngày 14 tháng 3, tức là sau ngày mất 30 thuộc một ngày, à 3 ngày, thì ông Tổng thống Thiệu, ông Thủ tướng Khiêm, ông Đại tướng Viên có mặt ở Cam Ranh và gọi ông Thiếu tướng Phạm Văn Phú từ Pleiku xuống và ra một cái lệnh, tức là rút bỏ Cao Nguyên. Cao Nguyên Trung Phần và phía bên Cộng sản nó gọi là Tây Nguyên. Thưa quý vị, bây giờ đúc kết lại cái câu hỏi số 1 mà anh Hoàng Tín. Anh Hoàng Tín hỏi về nguyên nhân, hỏi về diễn tiến, hỏi về hậu quả. Thì như nguyên nhân tôi đã nói, người ta đã có được cái phía chính trị là Mỹ không trở lại miền Nam. Nguyên nhân về mặt quân sự là Mỹ không có can thiệp ở trong mặt trận Phước Long tháng 12, là Mỹ hoàn toàn không có can thiệp vào ở trong cái mặt trận 30 thuộc. Ở diễn tiến thì nó chỉ có chưa đầy một ngày vượt qua khỏi cái sự tưởng tượng ở tru tính của Văn Tiến Dũng, là chỉ cần một ngày sau, ngày mùng 10 tháng 3 thì 30 thuộc coi như mất. Thì sao? Vì một bên là 25.000 quân, có đại pháo, có cả xe tăng T-54 nữa, và một bên là chỉ có 1.200 lính ở trong tiểu khu 30 thuộc, thì làm sao mà chống cự được. Và cái cuối cùng là đó là cái lệnh rút bỏ Cao Nguyên trong ngày 14 tháng 3 họp tại Cam Ranh, và thực tế là được thực hiện trong ngày 16 tháng 3 năm 1975. Thế đúc kết cái câu hỏi số 1 này, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi chỉ là một sĩ quan cấp ủy tầm thường, nhưng cũng thấy ra một điều như thế này. Ở trong chuyện quân sự, khi rút lui là một cuộc hành quân khó nhất từ Đông sang Tây. Hành quân rút lui là hành quân khi thua rồi người ta mới rút lui. Cho nên cái cuộc hành quân mà rút lui ra khỏi Tây Nguyên, chúng ta không nói ai giỏi, ai không giỏi, đúng hay sai, cái đó không ai dám nói. Cho đến giờ này, tôi cũng như quý vị, không ai có khả năng để cáo buộc ai là ông Tổng thống Thiệu, ông Thủ tướng Khiêm, ông Đại tướng Viên không. Chúng ta không có cái khả năng đó. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định với quý vị, khi mà có quyết định rút bỏ Tây Nguyên, tức là chúng ta đã chấp nhận một tình trạng là thua cuộc. Thì cái điều đó nó đã dẫn chứng là sau họp ngày 14, ngày 16 cuộc di tản bằng đường tỉnh lộ 7, 200 cây số đường từ Pleiku đến Thanh An, từ Thanh An xuống Phú Túc, từ Phú Túc xuống Tuy Hòa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 và kết thúc từ ngày 25 tháng 3. Rồi thưa quý vị, ngày đó tôi cũng có mặt ở tại Tuy Hòa trên chuyến bay bay từ Tuy Hòa về Nha Trang. Thì đấy tức là sự cao nguyên thì sụp đổ. Cao nguyên sụp đổ thì diễn đến một cái hậu quả Huế mất 25 tháng 3, Đà Nẵng 29 tháng 3, Nha Trang 30 tháng 3, Phan Rang 15 tháng 4 và Long Khánh 20 tháng 4 và cuối cùng Sài Gòn 30 tháng 3 như là một điều tất nhiên. Đứng về mặt quân sự mà nói, thưa vị anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi đã trình bày nguyên nhân, tôi trình bày diễn tiến và tôi đã trình bày hậu quả về cái trận chiến 30 cuộc bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 1975 và kết thúc chỉ một ngày sau. Và cái hậu quả của đó tức là rút bỏ Cao Nguyên ngày 16 tháng 3 và hậu quả tha nhất hơn nữa là Sài Gòn sụp đổ trong ngày 30 tháng 3 75.
Vâng, cảm ơn anh. 30 tháng 4 năm 1975. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính với Quang Phan Việt Nam, và chúng tôi đang nói về cái ngày mà đầu tiên, ngày 10 tháng 3 của năm 1975, khi mà có những cái trận đánh đầu tiên tại Buôn Ma Thuột. Thì thưa anh Phan Việt Nam cũng như là quý vị thính giả biết là cái thực tế lịch sử cũng đã cho chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến nào nó dù dài hay hoặc là dài hạn hay hoặc là nó ngắn hạn đi nữa đi, cái cường độ nó lớn hay hoặc là nó hạn chế thì cũng chỉ là một cái mặt nổi để mà giải quyết những cái xung đột chính trị tiềm ẩn ở bên dưới, ở đằng sau của các trận đánh. Chiến tranh Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1975, ngày trước, hay hoặc là cuộc chiến Ukraine và Nga trong ngày hôm nay cũng vậy. Mời anh có thể anh có nói về những cái điểm khác biệt, những cái điều giống nhau giữa hai cuộc chiến như vậy thì chúng ta hôm nay sẽ học được những cái học bài học gì từ hai cái cuộc chiến tranh của lịch sử của ngày trước và của hôm nay, là của cái thời sự qua thân phận của Việt Nam và Ukraine được không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nếu ở câu hỏi trước tôi đã trình bày rất tường tận những điểm từ nguyên nhân để diễn tiến từ hậu quả của cái vụ tấn công 30 thuộc ngày 10 tháng 3 75. Thì bây giờ qua câu hỏi thứ hai, hẹn Hoàng Tín hỏi tôi có thể giữa chiến tranh Việt Nam ngày trước 1960 đến 1975 và chiến tranh Ukraine bây giờ nó có những điểm gì giống nhau và khác nhau. Thưa tôi đã rất nói rất nhiều lần, chúng ta cũng phải họp cái diễn đàn này để bàn cái chuyện đời xưa chuyện Tam Quốc ra cái điều dội dàng rành rẽ. Nhưng chúng tôi trong nhiệm vụ truyền thông trình đến quý vị những cụ thể từ lịch sử, tức là những cái điểm đã xảy ra rồi, thì từ đó chúng ta nhận định cái tình hình hôm nay. Thì bây giờ anh Hoàng Tiến hỏi về chính trị, về quân sự, chiến tranh có gì giống nhau ở giữa chiến tranh trước và chiến tranh bây giờ, thì tôi có thể nói thứ nhất là cái điểm giống nhau. Điểm giống nhau về mặt chính trị, tức là cũng các nhân tố, đó là gì? Đó là Cộng sản Nga, Cộng sản Tàu, đó là phe tư bản, đó là Mỹ và Tây Âu và Ukraine. Và ngày trước là có thay vì chỗ Ukraine là Việt Nam. Thành thứ bây giờ đó là cái điểm giống nhau tổng quát. Đó là một bên khối cộng sản là gồm có Tàu, có Nga. Lại tất nhiên Nga giờ này không phải là một nước cộng sản, đó là nước cộng hòa. Nhưng gốc của nó và tính chất với tất cả cái vấn đề chính trị cũng giống như sách lược, đó là sách lược của cộng sản nối dài và tôi. Thành từ đó là điểm giống nhau tổng quát. Thế bây giờ từ cái điểm giống nhau tổng quát đó, nó đến cái điểm quân sự, nó có gì giống nhau không? Nó cũng có giống nữa. Giống nhau là đây là một cuộc thử sức giữa vũ khí. À, tôi nói, vì tôi là người quân sự cho nên tôi nói những điều gì nó phải căn cứ trên thực tế. Đó là vũ khí khác của phía Nga, phía Tàu và vũ khí của Mỹ, của Tây Âu và của Ukraine. Tức là cái điểm giống nhau về chính trị và đó là điểm giống nhau về vũ khí, về quân sự, về kỹ thuật. Tuy nhiên giống là giống như vậy một cách tổng quát nhưng có nhiều điều khác nhau. Khác nhau là sao? Nếu ngày trước ở trong khi mà cung Việt mà đánh nhau. Và đến đến tháng 3, qua đến tháng 4, thì có một buổi họp của Lượng Việt Quốc hội Mỹ là ngày 17 tháng 4, và nói cái gì thì phải có bách có chứng là 17 tháng 4 1975. Thì Quốc hội Mỹ gồm có Hạ viện Mỹ và Thượng viện Mỹ. Thượng viện Mỹ do Ủy ban Ngoại giao Thượng viện không ai, chính là Thượng nghị sĩ Joe Biden đã quyết định không có quân viện, cũng không có kinh viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái buổi họp ngày 13 tháng 4 ngày 1975. Thì làm sao mà Việt Nam Cộng Hòa mà một đơn thân độc mã đánh với một khối cộng sản gồm có Tàu, gồm có Nga, gồm có các nước Đông Âu của năm 1974-75. Thì bây giờ cái điểm trái lại, bây giờ Ukraine không có đơn độc, Ukraine có Tây Âu, các nước của Liên hiệp châu Âu và nước Mỹ. Thành thứ đó là hai điểm khác biệt. Và đến giờ này thì người ta thấy rằng cái quân sự mà gần nhất đó là tăng cường thêm đến 400 triệu đô la. Ngày trước tháng 4, Việt Nam Cộng Hòa chỉ xin cái quân viện thẳng dư đâu 277. Đó là quân viện thẳng dư mà không có một đồng bạc. Thì bây giờ chỉ trong cái tháng 3 năm 1975 này đã có thêm 400 triệu đô la về phía Mỹ để cho cái hỏa tiễn IMAX đạn phóng lựu, và nhất là cái cầu xe bọc thép mà để phóng cầu. Tôi xin mở ngoặc đơn với quý vị như thế này. Cái xe bọc loại mà hệ thống xe bọc thép mà phóng các cái cầu qua các con sông ngắn thì nó đã có từ năm 63. Và chính đây là một cái yếu tố rất cần thiết trong lần rút bỏ cao nguyên, và theo câu hỏi số 1 đó là khi cầu bắc qua sông Ba, và cái cầu đó bắc được mấy ngày thì không đủ sức chữa cho nên nó bị sụp. Thì bây giờ trái lại, trong tháng 3 này người nước Mỹ đã tăng cường thêm cho phía bên Ukraine 400 triệu đô la mà gồm có những cái tên lửa HIMARS, đạn phóng lựu và xe đạn cho xe Bradley. Và có một điều nữa mà rất là ngẫu nhiên nhưng mà rất là, và ai phải ở trong vùng quân sự mới biết, đó là phía bên Nga nó phải dùng đến cái loại xe tăng 62, tức là T-62, tức là tăng đó. T-62 tức là loại xe tăng nó đã cũ từ 1960. Thì có nghĩa là gì? Là phía bên Nga nó đã thiệt hại xe tăng rất là lớn. Nếu ở trong chiến tranh Việt Nam nó sử dụng xe tăng T-54 là mới nhất, thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng qua đến 47 năm sau, năm 75, nó đem xe tăng phía bên Nga đem xe tăng 60 là T-62, tức là xe tăng của thập niên 60, tức là phía bên Nga nó đã triệt cái nguồn của vũ khí về xe tăng. Thế từ bây giờ tôi trở lại cái phần khác nhau. Thì theo như người ta tính rằng là đến sau một năm chiến tranh thì phía bên Nga đã thực hiện 100.000 quân. 100.000 quân mà phải bỏ đi những cái vùng mà ngày trước về phía đông của Ukraine và tàn chiếm mà cũng không được bảo vệ, như vùng như các cái vùng mà phía đông như Kherson, như Nekhen. Thì bây giờ thiệt hại 100.000 quân, mà đây là một con số rất lớn, mà chính ở cái đám mà quân tình nguyện Wagner nó bảo rằng nếu mà năm này mà không có tăng viện cho nó nữa thì nó cũng sụp luôn. Thì bây giờ cái điểm khác về ở chiến tranh Việt Nam là vậy. Là việc ở phía ngoài Bắc nó mất bao nhiêu nó không sợ. Cái điều này không phải là do tôi từ một cái tư cách của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà nói với quý vị trong tư cách của một người chống cộng. Nhưng điều này đã được Võ Nguyên Giáp nói với lại Bộ trưởng Quốc phòng McNamara trong một năm 1995, thì McNamara ghé thăm ở Hà Nội. Thì hỏi rằng nếu mà chiến tranh có tiếp tục nữa thì sao? Thì Võ Nguyên Giáp nói có mất thêm triệu nữa cũng chẳng gì hết. Cơ đó là thực tế từ cái lời nói của Võ Nguyên Giáp. Thì bây giờ ở ngoài Bắc, trong cái trận 75 nó đưa toàn sinh viên học sinh mới chưa xong các cái khóa huấn luyện quân sự. Và chúng tôi đi ra ở tù ngoài Bắc là thấy một cái thực tế là đàn ông ở trong lứa tuổi đi lính, đàn ông ở trong lứa tuổi lao động không có tên cánh đồng và những cái cánh đồng ở ngoài Bắc. Và chúng tôi đi tù sau ngày 75 thì không có đàn ông, vắng bóng đàn ông. Và cái ông Dương Trường là một nhà văn ở ngoài Bắc đã viết một cuốn sách gọi là Bến Không Chồng, một cái khu vực, một cái bến nó không có đàn ông. Thì bây giờ cái vụ thiệt hại quân sự về dân số, về quân số đối với Hà Nội không sợ, đánh bao nhiêu được hết. Cái điều mà bảo rằng thệ dọc Trường Sơn đi cứu nước, còn một người cũng phải đánh. Cái điều này Bộ Chính trị và phía ở ngoài Hà Nội nó đóng sợ, nhưng mà phía Nga thì nó phải đặt ra vấn đề. Nó trong trận đánh 130 cuộc tấn công mà từ ngày hơn một năm rồi, người ta đã thiệt hại đến cỡ khoảng 100.000 quân và phải rút bỏ rồi những cái vùng ở phía đông mà lúc cái tháng đầu tiên người ta đã tạm chiếm. Cho nên người ta nói rằng bây giờ cái trận đánh mà cuối cùng mà lớn nhất ở cái vùng Bắc Bút, thì đây là một cái vùng chúng ta đang nói chuyện đây, thì đây là một cái coi như một cái trận đánh quyết định. Thì trong những ngày mà chúng ta đang nói chuyện thì nó đang diễn tiến với cả hai bên, mà hai bên mà như tôi đã nói với quý vị bây giờ cũng đã một bên là suốt móng, một bên là một bên là tơi tả, vì nước Nga phải dùng đến xe tăng đời T-62 của thập niên 60, và phía bên Ukraine phải cần đến cái viện trợ đạn 155, đạn 155, thưa quý vị, đó một loại pháo binh rất là cũ ở trong chiến tranh Việt Nam và bây giờ cũng đang cần thiết lại. Cho nên đây là cả hai bên đang có một cái trận đánh cuối cùng, và trận đánh cuối cùng với kết quả như thế nào thì quả tình chúng ta cũng không thể biết được. Thì bây giờ để chấm dứt cái câu hỏi này của anh Hoàng Tín là ai là khác nhau và giống nhau như thế nào, thì bây giờ đây là hai điểm khác nhau. Đó là trong chiến tranh Việt Nam, theo như ước tính của chuyên viên quân sự, thì người ta cần đến 12 người trong sản xuất, trong hậu cần để yểm trợ cho một người lính ở trên chiến trường Việt Nam, lính Mỹ. Còn bây giờ ở trên chiến trường Ukraine và nước Nga thì phía Nga phải cần đến 22 người, một bên là ngày trước của chiến tranh Mỹ, cho dù rằng là có vượt trội về vấn đề hậu cần cũng chỉ cần 12 người, còn bây giờ nước Nga cần đến 22 người, cho nên khó mà tiếp tục khả năng chiến đấu. Cho nên một cái ông về giáo sư là cái vị đó gọi là Sergei Mikhailovich thì bảo rằng tôi sợ rằng cái ông Putin này ông không sống đến bây giờ cuối cùng mà nước có một kết thúc ở Ukraine. Cái điều này cũng là khác với ở Hà Nội. Hà Nội ngày trước Lê Dũng, Võ Nguyên Giáp đều bảo rằng đánh cho Mỹ Quốc, đánh cho Ngụy Nhào, đánh cho đến người lính cuối cùng vẫn tiếp tục đánh, và đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Thành thử thưa với quý vị, đây là những điều mà tôi vừa trình bày vừa giống nhau, vừa khác nhau ở giữa hai mặt trận. Thì còn cái kết thúc như thế nào thì quá tình không nằm trong khả năng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết rằng là có một cái kết luận chung kết cái cuộc chiến tranh Mỹ ở Việt Nam với Việt Nam Cộng Hòa, và ở trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1960-1975, cái người trục lợi lớn nhất vẫn là Bắc Kinh, thì bây giờ chiến tranh Ukraine và chiến tranh Nga cũng vậy, thì người trục lợi lớn nhất cũng là tập trận mình ở Bắc Kinh mà thôi. Thưa, đây là điểm giống nhau và điểm khác nhau, và cái điểm kết luận cuối cùng mà tôi có thể trình bày với quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Nam với những cái nhận định và cái kết luận cho cái ngày hôm nay. Với cái câu chuyện bắt đầu từ cái tháng 3 của năm nay, chúng ta nên nhớ về cái tháng 3 của năm 1975 với cái trận chiến ở Buôn Mê Thuột. Tháng 3 buồn thảm, để chúng ta thấy rằng là cái tháng 4 nó kéo theo thật là buồn cho cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi cũng sẽ thực hiện những chương trình tiếp theo của cái tháng 3 này để hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình lịch sử và thời sự. Cảm ơn anh Phan Việt Nam đã dành chút thời gian đến với chương trình. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé anh Nam. Chúc anh Nam bình an và sức khỏe nha.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tiến, cảm ơn đồng quý vị đã tin với chúng tôi đã qua chỉ nửa giờ. Nghe là câu chuyện của 45-47 năm trước ở Việt Nam và cái chuyện hôm nay tại Ukraine và Nga. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng anh Văn Nguyễn Anh Phan Việt Nam. Chúc quý vị một ngày bình an.